Không cho nó dư, không cho nó đủ nữa, còn bất túc là không cho đủ. Bây giờ ở khoa học á, vấn đề ăn, nếu mình ăn mà no quá sanh bệnh, nhớ nha, ngon quá cũng sanh bệnh. Bây giờ đâu có tốt lành gì ăn ba cái đồ mà đồ đắt tiền, đồ no quá. Thường thường bác sĩ ưa dặn chúng ta nói ăn tốt nhất là muốn ăn nữa mà dừng, nhớ còn ăn nữa, chứ không phải ăn rồi ráng nha, ráng cho no này kia nọ. Cái đó bệnh, nó không có lợi ích. Thành bác sĩ Nhật nói là trong bữa ăn chúng ta 2/3 nuôi cơ thể, 1/3 nuôi bác sĩ. Vấn đề ăn, hai bác sĩ dặn chúng ta ăn, muốn ăn nữa mà thôi dừng, để cho bao tử nó làm việc dễ, chứ không phải là nít cái bụng cho nó thiệt là no này kia, nằm đó nó sinh bệnh không lợi ích. Trong Phật Pháp, Đức Phật cũng rất là khoa học. Ba việc ăn, mặc, ở là không cho nó đủ lắm, mà nó đủ thì sanh dục, nhớ sanh dục. Cái ăn mà làm sao đơn giản, tập làm sao đệ tử Phật chúng ta nó đơn giản trong nếp sống hàng ngày. Hai phương diện, một là vật chất, hai là tinh thần, nhớ. Cái vật chất là cái dễ nhưng mà cái cũng khó. Thành ai học lớp thầy, thầy truyền rất nhiều vấn đề kinh nghiệm sống. Ví dụ nói vấn đề mà vật chất, thời gian dòm tới dòm lui coi như là hết. Cũng như hôm trước thầy kể cái cô thiên nữ á, ở cõi trời Đao Lợi đi hầu đi thích, kể rồi phải không? Cổ sanh ở nước Xá Vệ á, rồi cổ chết. Thường thường đi theo đi thích thiên nữ rất nhiều. Cô này cổ leo lên cây, cổ hái hoa, cô rải xuống cúng dường cho đế thích. Nhớ đế thích còn gọi là trời Đao Lợi, hay là mình nói Thiên Chúa, đó là Chúa, chứ thật sự đó là Đế Thích. Đó là ủng hộ Phật Pháp rất nhiều trong kinh điển, hay gọi là Tam Thập Tam Thiên. Nhớ Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, cõi trời thứ hai là cõi trời mà thấp ở dưới này. Tứ Thiên Dương là thấp nhất, 6 cõi trời dục, là kêu lục dục thiên. Từ Tứ Thiên Dương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đô Xuất, Quá Lạc, Tha Quá Tự Tại, Đó là sáu cõi trời dục mà bà Ma Gia sanh về cõi đau lợi. Cõi trời đau lợi, cõi trời thứ hai đó là Đế Thích. Cái cô thiên nữ này sáng ngày cô đi hầu Đế Thích leo lên trên cây, hái hoa rải xuống Đế Thích đi cúng dường. Nhưng cái duyên của cô hết đi, cái phước cô hết đi, cô chết. Chết mà trở là cái khi mà chết cái xác thân không còn, nó tan hết á. Thì cô sanh xuống nước Xá Vệ làm cái cô gái, mà sanh thì cũng phải theo cái quy tắc, thì xuống cũng làm cái bào thai, bào thai đủ tháng ngày rồi mới sanh ra cô bé rồi lớn lên ha. Thì cô có chồng, cái chủng tử thiện nó rất nhiều trong gia đình á, tin Phật mới làm cái bàn phía đằng trước cửa, mỗi ngày đem cơm đem thức ăn nó sớt bát cho hàng tỳ kheo. Tỳ kheo đi ngang qua khất thực đó, cổ sớt bát một thời gian cả 1-2 năm trời vậy, chàng tỳ kheo không thấy cổ nữa. Mới hỏi những người nhà, cô này đóng vắng nè, Phật tử rất là thuần thành, đẹp nữa, tại vì thiên nữ xuống đầu thai trở lại. Gia đình nó là cổ đã qua đời rồi, cổ đã mất rồi. Thì hàng tỳ kheo nó tội quá, cái người Phật tử thuần thành như vậy hàng ngày sớt bát lãnh lễ hàng tỳ kheo mà chết sớm vậy. Lúc đó cũng 20-30 tuổi rồi, nhớ sanh ra làm cô gái và 20 tuổi, trải qua 20 năm ở cõi này. Thưa Đức Phật, Đức Phật nói cô này nói về quá khứ tiền thân kiếp trước, cổ sanh ở cõi trời, coi là hết cái báo cõi trời rồi, cổ sanh xuống cõi nhân gian sớt bát vậy. Khi mà dưới này cổ chết rồi á thì cổ sanh trở lại lên trời gặp Đế Thích. Đế Thích mới nói là sao nãy giờ cô đi vắng không thấy mặt. Thì cô mới trình bày hết giai đoạn mà cổ chết rồi xuống dưới này sanh ở nước Xá Vệ, đại chúng trải qua nhiêu 20-30 năm mà mới con lát cõi trời thôi. Thì cõi trời đó một ngày đêm bạn mệnh 100 năm, còn tứ thiên vương là 50 năm. Mình thấy như vậy thì cũng như là con mũi, cái đời nó bao nhiêu, 2-3 ngày, mà nó thấy cả một cuộc đời nó dài như vậy. Thì đây có thời gian rất là ngắn, thành chúng ta đâu có thời gian đâu mà ở đây mà đi ủi áo, ủi quần, sửa soạn nó mặc, ăn nó thiệt là ngon. Thành nó đơn giản là mình thấy hồi xưa hàng tỳ kheo có thì giờ nhiều. Sáng ngày ông mình bác được cái gì thì ăn nấy, hoặc giả mi dân ma vào sáng ông mình bác có khi là có đồ ăn nhiều để giờ trưa ăn khỏi, khi khất thực nó mất thời gian. Rồi mình bây giờ mà ăn ngon là phải chế biến cách này, cách khác đủ thứ nào ra tiệm ăn. Chế biến là ăn cái hết buổi, mà hết cái buổi sáng rồi cái lo ăn tới buổi trưa. Nếu mà ăn ở buổi chiều nữa là thôi, chứ suốt ngày lo ăn không lo nấu không à. Tính toán thành rất là đơn giản, sống làm sao ăn đơn giản chừng nào có thì giờ mình làm cho mình. Thành nó tu trong cái phương diện nào cũng tu. Ăn rồi thì chê mặn, chê lạc, chê ngon, chê dở, đủ thứ sanh lên trên bữa cơm. Không tắng thì ái, nhớ nha. Tán ái thành là lục tổ mới nói tán ái bất quan tâm trường thân lưỡng cước họa, nếu mà yêu ghét chẳng để lòng nằm duỗi chân đặng ngủ, quá sung sướng. Mình tập như vậy đó, mình tập nó nhẹ nhàng. Người tu bao nhiêu cái việc thế gian mình bỏ hết rồi mà vô đây mình tạo cái việc mà nặng nề nữa thì nó uổng một cái đời. Cái đời mà gặp chánh pháp đi, nhiều vị rồi tối phải sức kem cho cái mặt nó, rồi cái nắng không dám đi ra ngoài, phải che đủ thứ, lên chiếc xe cái là đội đủ thứ, sợ nó đen, sợ nó đủ đó. Thế rồi mà em thấy cái áo nè, nếu cái bộ đồ mình ủi cho thiệt là đẹp không dám nằm, ngầu hoài không dám nằm sợ nó nhăn. Có không? Có. Hồi nhỏ này có, bây giờ lớn mấy chục năm nay không có không? Nguyên cái diện chứ này không có bằng ủi. Nhớ mấy thầy, 50 thầy nó không có bằng ủi, không có bằng ủi này chứ nè. Mặc đồ nó nhăn lên nhăn xuống đủ thứ, nó kệ, miễn cho nó sạch. Đừng có mặc mà nó quá tệ, nhớ nhớ, rách mà nó tệ quá như vậy người ta nói mình làm tướng, nhớ với hâu dơ không ai dám gần mình. Thì làm sao luôn luôn lúc nào Đức Phật nó trung đạo, nó trung đạo thành mình không có sửa sạn. Sửa sạn nhiều mình sáng ngày mình the kem, mình vẽ chân mài thì kêu xe người ta đụng mình đó chứ, nhớ. Thành là đầu tiên khi mà vô chùa đó là ông thầy mình cầm cái dao lên cái gì, quỷ hình thủ chí tiết các ái từ sở thân xuất gia hoàng thánh đạo người đó. Thành nó là bỏ cái đẹp. Có một cô nhà thầy quen, cô ni rất là đẹp, phải nói là đẹp. Nhưng mà cổ dám quỷ hình bằng cách cổ ấy cái chảo dầu sôi à. Bữa đó tại vì trai nó theo nhiều quá, khó tu. Cổ biết là xuất gia kiểu này là khó tu lắm. Cổ nấu một cái chảo dầu sôi cho nó to sôi lên, đổ nước vô, đổ cái nó bốc lên nha, để đưa cái mặt vô. Thành nó là nó phỏng, nó có lỗ á nha. Sao cổ tu được biết ngày giờ giảng sanh còn trẻ, hay cho nó xấu lại chứ không đâu khó tu lắm. Mấy người đẹp là cũng có phước rồi, nhưng mà cái đẹp là cái duyên mà chướng đạo, nhớ nha, chướng đạo. Thanh niên theo nhiều quá sao tu, mình đâu phải là bậc thánh đâu chưa. Thành thầy nói là thường thường thầy ưa nói trong chúng làm sao mình bỏ thế gian á. Thế gian ở ngoài có cái vui, mà cái vui họ tại họ ngu si, họ không có trí tuệ, họ lấy cái giả làm cái thật. Nhớ nha, cái nhà họ trang điểm thiệt đẹp, nhưng rốt cuộc rồi cái đi không nổi, chết không nổi, dướng mắt vào trong đó, tại vì không có trí tuệ, họ chỉ đường đó thôi. À, sống là phải là hưởng thụ, phải này kia kia nọ thôi. Còn mình người tu mình nhìn khác, đó là cái hạnh phúc trá hình. Ở ngoài buồn cái đi uống rượu, đi đánh bài, đi này kia kia nọ trong đó mà nó vui. Nó nhà khổ quá là buồn quá, cái đi lại sòng bài hoặc giả vô coi phim. Nhưng đó là cái vui trong cái tạm bợ, vui trong cái sự sanh tử. Còn chúng ta bây giờ tìm cái vui mà cái vui miên diễn, vui không bao giờ mất, là cái vui gì? Thành ra nếu vô chùa mà học tu mà không có tìm được cái sự hạnh phúc á, thì chắc chắn rằng tìm không được cái sự an lạc. Thì đại chúng phải tìm cái sự hạnh phúc giả tạm ở ngoài thế gian, trá hình ở ngoài thế gian thôi. Nhớ, hạnh phúc ở ngoài thế gian là hạnh phúc trong ngũ dục. Nhớ, tài sắc danh thực thùy. Mà cái đó thầy cũng có trải qua. Ví dụ buồn quá hồi xưa á, cái lấy tiền ra đếm coi nó được bao nhiêu tờ cho vui, đó nào sắp lại cho nó ngay. Thầy có thời gian thầy thủ quỹ mà nhiều giữ tiền. Hồi xưa ông hòa thượng ở trước ở đây à, bệnh là giao cho thầy á, cái lúc nó chưa biết tu nha, à, là dở ra đếm mà nó có cái vui trong, là mình thấy cái đó là cái mà hạnh phúc an lạc của một người xuất gia vô chùa. Không phải tu để mà buồn, để mà khổ, tu để tìm cái nguồn vui, được sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc của người tu á, nếu mà tìm không được hạnh phúc trong chùa, phải tìm hạnh phúc ở ngoài thôi. Ta buồn quá chịu đâu nổi, chạy đây mướn phim cho tao coi một chút coi. Đó là tìm cái nguồn vui, mà vui có cái sự sanh tử. Ở ngoài thế gian họ giải khuây bằng cái đó, còn mình trật đi, trật cái đó ha. Thì tìm cái sự an lạc hạnh phúc. Ai nói trúng cái an lạc hạnh phúc trong chùa là cái hạnh phúc nào? Ai nói trúng là khá. Cái gì gọi là hạnh phúc thật sự của trong chùa? Ở ngoài thì hạnh phúc, ví dụ cất được cái nhà trời hạnh phúc quá, hay là cưới được người vợ đẹp là hạnh phúc quá, hay là làm ăn mua được chiếc xe hơn người, cái này hạnh phúc. Còn hạnh phúc trong chùa chúng ta hạnh phúc được gì? Có những người xuất gia, có người tu. Mà cái hạnh phúc của người tu không ai cho mình được hết á, tự tìm chứ không có cho. Nếu cho là không phải là việc thiệt, mà trong thiền mới gọi là tùng môn nhận đắc phi thị gia trân. Nếu mà cái của báo mình nhận được ngoài cửa không phải của mình, nếu ta cho là cái nó vay mượn mà thôi. Cái mà thật sự của mình nó là tùng môn nhận đắc phi thị gia trân đó vậy. Ai nói giỏi, ai đưa tay lên nói thử coi. Cái hạnh phúc mà thật sự của người xuất gia ha, thành thầy đòi hỏi tăng ni trẻ làm sao được cái sự hạnh phúc đó. Mày ở trong chùa được không? Không cách nào mà tu được hết. Nếu mà tìm không được sự an lạc, tại vì đòi hỏi cái sự hạnh phúc là cái sự an lạc, mà không có hạnh phúc an lạc ở trong này phải tìm ở chỗ khác thôi. Nó thế vô cái khoảng trống đó. Ai nói thử coi. Tìm hạnh phúc tôi được cái mảnh bằng, mảnh bằng học viện, mảnh bằng cao học hay cái tiến sĩ này, cái hạnh phúc á. Mà cái đó nó nói là mình mửa ra mình ăn trở lại. Cái hạnh phúc của người xuất gia là gì? Là tâm không chạy theo cảnh, đó là hạnh phúc. Thí dụ thấy chàng thanh niên nào đẹp quá, không dính mắt, đó là hạnh phúc. Ta để một cục tiền như vậy, mình không khởi cái tâm tham lên lấy, đó là hạnh phúc. Tâm không bị cảnh nó lôi cuốn, đó là hạnh phúc. Nhớ đó là cái quan trọng nhất á. Mình tu là để mà lìa cảnh. mà giờ mình bị cảnh nó lôi, trong đó mới gọi là gì, là thập truyền thập sử, là phiền não. Thí dụ như là đói bụng quá, bây giờ nó sử mình phải leo tường để đi ăn vụng chẳng hạn, đó là nó sử. Truyền là nó ràng buộc mất tự do. Thí dụ như là cái cục vàng họ để đó, mình cái tâm tham khởi lên nó sử mình, thức đêm thức khuya như vậy đào tường khoét vách để lấy cái cục vàng đó, nó sử. Bây giờ mình không bị cái đó, thấy cục vàng như vậy mà nó không dính mắc gì mình hết thì đâu có sử mình nữa. Thì tâm và cảnh nó ly, gọi là hạnh phúc, không dính mắc gì hết, đó là hạnh phúc nhất. Còn ai cái gì cũng dính mắc, nghe người ta nói đoạn cả đêm ngủ không được, tức cái mình chọc tức cái tức, ngủ không được, đó là dính rồi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý dính với sắc thinh hương vị xúc pháp. Nhớ cái điều đó là cái hạnh phúc của người xuất gia. Nếu mà được như vậy phải dụng công cho lắm, chứ không phải thường, thường không được. Cái đó phải ngồi mòn từ cái bộ đoàn này qua cái bộ đoàn khác, nhớ. Rồi phải sám hối, phải là đủ bao nhiêu mới được cái vấn đề đó, chứ không phải nó đơn giản. Không ai cho mình cái đó, không ai cho hết á. Cái đó là cái quan trọng. Thành này thường thường là ưa học, ưa nói với hàng tăng ni trẻ, làm sao mà tìm được cái nguồn vui chính mình. Mà nếu tìm không nguồn vui chính mình, phải tìm nguồn vui ngũ dục mà đâu, phải thích ở ngoài. Đó là cái rất quan trọng nhất là cái tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ thì coi như là nhớ cái tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi. Cái tham nó nhiều cái vấn đề, cái chi tiết trong đó. Già cũng vậy, đôi khi nhiều cái mình bỏ không được. Từ cháu chắc rồi mình xuất gia, thí dụ trung niên nha, con cháu của mình dính mắt. Thành thường thường mấy hòa thượng nói bỏ cái nhà thế gian rồi lại vô cái nhà thế tục này, nó còn bận rộn hơn nữa. Chưa bỏ được nhà thế gian, làm sao mà vô cái nhà xuất thế gian được. Thế tục gia chưa bỏ, làm sao mà xuất phiền não gia, xuất tam giới. Để chúng nhớ những cái đó là cái thầy ưa nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy để là quân thêm. Có mấy câu hỏi phải không? Trước đi học là trả lời mới gọi. Trường hợp thức Somanani thôi tu, chưa xả y, chưa xả giới, ra đời như vậy thì có phạm lỗi như thế nào? Thì ông xả giới thì coi như mình mang cái giới đó, mình làm những cái điều mà trái thì coi như là phạm. Dầu có xả di cũng phải xả thức Somana, cũng phải xả giới chứ. Tại vì mình có thọ thì phải có xả. Thức Somanani có nên trở lại chùa để xả y, xả giới không? Nếu mà xả giới này Đức Phật nó rất là đơn giản thôi. Mình đã thọ thì nó khó, nhưng cái xả, thậm chí hàng thì kheo về vấn đề xả giới, trong luật mới nói là giới ốm mà không chịu xả, giới luy không chịu xả để phạm, mà thì phạm vào trong ba la di. Thì cái xả rất đơn giản, thậm chí thầy nói thọ thì phải là tam sư thất chứng, cũng phải đăng đàn, phải đủ thứ, là tất nhiên mà tìm cái của báo nó rất là khó. Bây giờ liền cái của báo trong tích tắc thành, thậm chí thầy nói là những cái vị tỳ kheo muốn mà không phạm giới, có học đàng hoàng, nằm đang nằm với cô đó sắp làm cái việc đó, xả cũng còn kịp. Nhớ nha, nó Phật nó rõ ràng, sắp làm cái việc phá giới như vậy mà xả không gì kịp. Mới nói vậy, giờ này tôi không còn là tỳ kheo nữa, bỏ Phật bỏ pháp ra mất liền, mất tỳ kheo liền, không phạm giới, thành cái người thế gian. Nhớ kỹ này, Phật cho phép mà nằm với ông Tây bà Tàu nào thì không có xả, mình nói không biết nói gì. Nhớ nha, đối tượng mình cái người nào đó biết mình nói cái gì, bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng, giờ nào tôi cũng tỳ kheo, tỳ kheo đi gì nữa. Còn mình nói và nó không biết mình nói cái gì, thôi thôi không thành xả giới, xả không thành xả giới, xả giới thành xả giới. Nó trong luật để học tới đó thầy sẽ nói kỹ, phân tích kỹ về vấn đề mà xả giới. Thà mình xả giới, thầy khuyên nếu nhắm mà giữ không được thì xả giới, ta nói bên tăng nha, cho bên đi xả giới lần một thôi. Tại khi xả rồi không có vô nữa, thành mới có vụ mà tay bồng tay bế, Phật mới cho 2 năm tức Somana là nó vậy á. Tại vì lần một thôi vô bề bộn lắm. Bên tăng thì Phật cho trường hợp như tăng già ma 7 lần ra vô. Kỳ này đi có cái ông Sa Di, ông ở bên Mỹ, ông xin thọ giới mà thầy không cho thọ giới. Mới 40 tuổi à, mà trải qua lên xe qua 7 lần rồi. chưa được đâu, kinh sợ cha di. Thì ở Vasali mới hổm 3-4 bữa nay đi trì giới ngoài bển đó, thầy nói thôi chưa được đâu. Cái tập khí 7 lần như vậy mới có 40 tuổi mà về sinh thọ sa di giữ làm sao, thấy không? Nó không được. Khi thọ giới con có 3 y nhưng 1 y màu vàng chanh, khi vào giới đàn quý sư bắt buộc khỏe là thỉnh y khác màu vàng đậm cho đồng phục, nhưng thọ xong y đó con đắp không vừa, và sau khi thọ giới con có thể xả y đó mua lại y vàng chanh kia không? Con đang giữ 4 y, có tội không thì con phải làm sao? 4 y Phật cho 3 y, sao là 4 y? Giáo hội cũng muốn đưa ra là chúng ta đắp y đồng phục đẹp hơn cái vàng chanh, tại đôi khi mình cũng nặng vấn đề màu sắc. Y là nó là ngoại sắc à, mà nó vàng chanh nó đẹp. Giữ 4 y là phạm rồi, phạm dư y, phạm đi tắc kỳ ba vật đề. Bây giờ nếu vậy thì phải xả, mình xả 2 cái rồi mình mai cái nào là dư ý của mình thỏa lại. Chứ cái này là dư y là phạm à, nó phạm đi tắc kỳ ba vật đề, phạm cái giới thứ hai của đi tắc kỳ, phải là xả rồi mới là sám hối trong cái giới này, nó có tội trong đó. Nhưng mà cái về ba vật đề cũng là nặng chứ không phải ít nha, đại chúng nhớ nha. Thiên ba vật đề là cái thiên thứ ba, là cái tụ thứ tư mà cái thiên thứ ba. Cái thiên thứ nhất là gì? Thứ hai. Thứ ba. Thiên thứ ba là thiên gì? Thứ ba là gì? Ba vật đề chứ không phải ni tắc kỳ ba vật đề. Ba vật đề nó gồm hai phần, một là ni tắc kỳ ba vật đề 30 giới, hai là ba vật đề gồm 178 giới, đó là cúng một thiên ba vật đề. Còn nếu mà nó cái tụ á, tụ thứ ba là gì? Thứ nhất là tụ ba, thứ hai, thứ ba à, thâu lăng giá. Thâu lăng giá sử dụng cho tăng tàng và ba la di. Trong đó thâu lăng giá của ba la di và thâu lăng giá của tăng tàng nó mới là nằm cái tụ thứ ba. Cái thiên với cái tụ nó khác nhau như vậy đó, cho nên nhớ lại về cái thiên tụ. Muốn mà sám hối ba vật đề này phải xả cái vật dư thừa, cái này là ni tắc kỳ ba vật đề rồi mới sám hối tội đọa. Mà coi trong luật cũng rất sợ nha, cái tội đọa này không sám hối đọa vòng trong địa ngục cũng là ức năm, chứ không phải nó thường đâu, không có dài 3 năm đâu. Trong nê lê á, địa ngục có thấy sợ lắm chứ không phải nó thường. Thành khi chúng ta học luật chúng ta rất sợ, rất sợ chứ không phải nó thường. Còn đừng nên học luật mà chúng ta đệ tử Phật mà nó thôi, là ông Phật ông nói ông ví dụ vậy chứ làm sao là triệu triệu năm ở dưới nó không có. Thật sự nó có, chứ đôi khi mình tu mình bước qua nhân quả hết thì cái nó thành là. Hôm trước thầy đi cái đám sư bà Hải Triều Âm nhân vô phi trường, rồi chờ đó có một cái cô Phật tử ăn chay trường, cô hỏi thầy không có trả lời được, không trả lời được nha. Con nói tụi con Phật tử ở ngoài nhưng tụi con rất sợ nhân quả. Tại sao mấy thầy mấy cô không sợ nhân quả? Tại sao vậy? Không trả lời được. Thật sự mấy thầy mấy cô không sợ nhân quả. Nhớ, ở ngoài họ rất sợ nhân quả. Nghe nói là họ sợ, còn mình ông này đạp nhân quả. Ai hỏi thầy nói tại vì ông thầy với mấy cô là biết, ông Phật ông dạy cái ngõ nào đi trong địa ngục cũng biết hết rồi, không có sợ. Ở ngoài thấy mơ mơ màng màng, thấy u minh minh vậy tôi sợ, không biết địa ngục ở đâu. Mấy ông thầy mấy cô học biết hết á, ở chỗ nào biết rõ hết là ông đâu có sợ đâu. Thật sự mấy thầy mấy cô không sợ nhân quả, phải nói thẳng đa số không sợ nhân quả. Cái đó thì nó thật như vậy mà không hỏi chứ. Nói nó mới nó đau mà đi về trả lời sao? Ta thấy rõ ràng chứ, báo chí việc này việc kia đủ thứ trong đó, khó lắm nha. Có mấy câu hỏi nè. Khi một thức so sanh tâm ô nhiễm và hẹn hò đã cố tình để tỳ kheo đụng chạm đến thân thể, sau đó thức so ấy biết mình đã phạm một trong 4 pháp căn bản thức so, phải bị trục xuất và không cho thọ giới tỳ kheo ni. Tuy việc này không ai biết nhưng thức so ấy sợ quá mà đối trước Phật sám hối chứ không dám ra trước đại chúng. Vậy thức so đó có được thanh tịnh không và được thọ giới tỳ kheo ni không? Câu hỏi này hỏi trật nha. Nhớ nha, câu hỏi này trật. Cái này là cái học nè, gặp mấy cái này thì chỉ cho học. Khi một thức so sanh tâm ô nhiễm đã hẹn hò và đã cố tình để tỳ kheo đụng chạm đến thân thể, Sau đó thức soi ấy biết mình đã phạm một trong bốn pháp căn bản của thức soi, trúng không? Câu hỏi này trật. Học cái nào là mệt lắm nha, là nó không trúng nè. Nhớ thức soi mana bốn cái giới căn bản là gì? Dâm. Nếu dâm thì hai căn vào nhau bằng hạt mè, phạm ba la di không thể cứu. Thứ hai là trộm, năm tiền trở lên. Thứ ba là giết mạng người, thai và tợ thai, phá thai. Thứ tư là đại vong ngữ. Còn này là thầy căn cứ vào trong chỗ giết này thầy giải thích. Khi một thức soa sanh tâm ô nhiễm, đã hẹn hò và đã cố tình để tỳ kheo đụng chạm đến thân thể thì này chưa phạm đúng. Cái này là thức somatha phạm vào trong nào? Sáu, học pháp. Tại sao gọi là học pháp? Ví dụ như là thức somana 2 năm mà bây giờ mình thọ giới thức so được 20 tháng rồi, còn 4 tháng nữa mình thọ tỳ kheo mà phạm như vậy coi như là sám hối xóa lại hết, thọ lại từ đầu. Nhớ nha, thọ lại từ đầu 18 tháng kia mình thọ thức do bỏ hết, thọ 2 năm trả lợi nữa đó. Coi như là cố tình để tỳ kheo đụng chạm đến thân thể thì chưa phạm 4 giới trọng. Nhớ cái chỗ này phải học à, là một trong 4 pháp căn bản thức so chưa phải, là 2 căn vào nhau bằng hạt mè. Hay nhớ rõ cái đó, đó là 4 tự trọng của tỳ kheo, ba la di của tỳ kheo. Mà thức so thì chưa cho nghe thiên nhà tụ. Cái này phải là ra chúng sám hối rồi là thọ lại từ đầu, mất giới thức so mana. Cái này là phạm một trong 6 gì? Học pháp. Còn 292 pháp kia gọi là gì? Hành pháp. Phải là thực hành. Cái này là học pháp, là học trở lại. Từ dùng rất là rõ ràng. Cái này là sám hối, mất thức so mana. Nếu mà thọ tỳ kheo ni là không đắc giới nha, à, phá phải trục xuất và không cho thọ giới tỳ kheo ni. Cái này là không có vậy. Tuy việc này không ai biết, nhưng thức so ấy sợ quá mà đối trước Phật sám hối không được. Thinh văn thì không được quyền tự thể thọ giới, không được quyền tự thể sám hối. Nhớ không có à, sám hối đại thừa thì được. Thì cái này có nhiều vị bên tăng mà phạm tăng tàn ưa hỏi thầy là cái này. Nó bây giờ con ở phòng con hoặc lên chánh điện, không ai biết con thấm hối từ năm này năm kia được, còn ra trước tăng mà quỳ giữa đó mà nói lên cái tội danh tội tướng là sám hối là khó, làm không được, mất cái thể diện đi. Mà điều này ngài Trí Húc, ngài Rài, tổ Trí Húc ở trong bộ Trùng Trị, ngài nói tại sao mà nó sợ mất thể diện thì cố giữ đừng cho phạm giới, mà sao lỡ mà nó phạm rồi để sám hối thanh tịnh trở lại mất thể diện là sao? Nó ngày rầy cái vấn đề này không cho. Thành cái sám hối của tinh văn nó khác sám hối Bồ Tát vậy, đại chúng nhớ. Câu thứ hai, một thức soa đã từng nằm chung đơn và sanh tâm ô nhiễm, hành động ô nhiễm với tỳ kheo ni. Sau đó thức soa ấy biết mình đã phạm giới nên tha thiết sám hối trước Phật. Sau một thời gian thì thọ tỳ kheo ni. Vậy vậy tỳ kheo ni đó có bị quả báo gì không, và được gọi là một tỳ kheo thanh tịnh không? Có vị tỳ kheo lớn kia thì sao? Nếu con là huynh đệ hay gì đó, con phải khuyên thế nào? Nếu mà nói là sức soa với tỳ kheo ni, coi như tỳ kheo ni cũng là sanh tâm ô nhiễm vậy cũng là phạm. Cả hai bên thức soa mana thì cũng phạm, mà tỳ kheo ni thì cũng phạm. Thức soa mana đã biết phạm giới nên tha thiết sám hối trước Phật. Nếu mà tha thiết như vậy thì cũng phải là giữ tăng thôi. Nếu mà thinh văn tất cả đều là tăng, từ cái đầu kiết la cũng vậy nha, đại chúng nhớ. Chứ không có sám hối với Phật, không im sám hối với Phật là cái này thầy thấy á, đơn cử như tăng tàn. Đây là thầy cho sám hối tăng tàn rất nhiều. À, xưa nay có một thầy ngoài Bắc tu thiền thì thầy thủ dâm. Nhớ thủ dâm, cái giới thứ nhất của tăng tàn. Khi mà thủ dâm rồi thì thầy không có ai mà phát lò sám hối, cũng là cái bản ngã nên tự động mà sám hối ăn năn lại Phật làm bao nhiêu việc, 1-2 năm trời không yên tâm, vô ngồi thiền thì không yên tâm, thầy mới chạy vô trong này. Thưa với thầy, cho thầy sám hối đúng pháp như là Phật dạy, phải ra trước tăng bạch nói tội danh và tội chủng, rồi có hành phạt biệt trụ, rồi mới là thêm 6 đêm mana đọa. Nếu hành biệt trụ như vậy thì phải làm 8 việc để không mất đêm, mới gọi là bát sự thất dạ. Bát sự thất dạ biết gì không? Gặp đâu rồi thầy nói đó là cái nào cũng học, mới vô lớp này là cái gì cũng học hết trơn á, tại này nó cái rừng luật đi, gặp đâu thầy nói đó, chứ 2-3 năm học không hết 3 cái luật gì. Là mỗi nửa tháng Bồ Tát thì là tăng nai hòa hợp để làm gì? Nói là thuyết giới yết ma, bắt đầu ngưng lại, để nếu ai hành mana đỏa, hành biệt trụ, ra đó đảnh lễ, nhớ dành 5 phút cho vị đó đảnh lễ, rồi mới là thưa. Như hôm qua thầy nói ở đây có thầy là giấu 600 ngày rồi mới hành được 400 mấy chục ngày, mỗi nửa tháng thưa trước ta. Mà đặc biệt cái là Phật chế rất là hay, là nói tội danh và tội chủng chứ không giấu, phải nói hết. Con đã phạm tội là xúc chạm thân người nữ hay là thủ dâm, tăng đã cho bao nhiêu ngày hành biệt trụ, con đã hành bao nhiêu ngày, còn bao nhiêu ngày nữa, xin tăng thương xót. Nó ra trình, nó 3 lần như vậy, nhớ mới 3 lần như vậy. Có vị ở trong tăng lớn mới nói là đại tăng đã liễu tri, quý thầy như pháp mà hành trì. Đó là nửa tháng mà trong tăng cho biết hành bao nhiêu ngày. Thứ hai nữa là sáng ngày thấy ông thầy nào trong chùa mình ông đi bách bộ thì phải ra thưa, tu phạm như vậy đó, tu làm bao nhiêu ngày còn bao nhiêu ngày nữa. Điều thứ ba, khách tăng đến chùa mình cũng phải thưa, đắp y ra thưa, ra đường gặp khách tăng, tăng ra đi đường cũng thưa, đến chùa khác mình cũng thưa, nhớ nha. Nha, rồi một trú xứ không có tăng không được quyền ở, bệnh mình cũng thưa. Đó là 8 điều không mất đêm. Khi mà làm vậy rồi á là cái ngã không còn. Đại chúng nhớ, tội là từ cái ngã mà nó sanh, mà cái ngã không có nữa tội đâu mà nó ẩn. Thường thường ưa tụng kinh có nói câu gì, tội tùng tâm khởi, tương tâm sám, tâm nhược diệt, thuộc ở đâu không? Đó, tội từ tâm khởi đem tâm ra sám, mà tâm đã diệt rồi thì tội nó mất chỗ nào nó nương. Thì vậy là cái ngã, dẹp cái ngã tâm có chỗ nương. Thì khi mà ông thầy mấy rồi ông khóc, khi mà đủ 20 vị tăng xuất tội tăng tạng, nó giờ này nó cũng nhẹ, mấy năm trời cũng không nhẹ được. Nó cứ nặng nặng ngồi thiền thì coi như là nó nặng nặng, không cách nào mà yên được, nhập định được. Cái đó là cái rất hay, đại chúng nhớ nha. Cái đó mình đưa ra hết chứ. Đức Phật thì bắt buộc phải nói tội danh tội chủng, là dẹp cái ngã này đi. Thành có nhiều vị bậc cao tăng đề nghị thì không chịu. Nó là ví dụ bên Tây Phương, cái thủ dâm là rất nhiều, nam nữ thủ dâm rất nhiều, phạm tăng tàn. Mà tăng tàn như vậy phải kiếm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, rồi làm ba lợi bà sa, rồi làm biệt trụ mana đỏ như vậy, không ai làm được. Thì thôi để sám hối 3 vật đề. Tất nhiên là thưa với một người kia sám hối được không? Được, nhớ không được. Ví dụ như đặc trị của ung thư là cái thuốc đó trị ung thư, chứ không có thể là nói thôi ung thư nó khó mua quá, nó đắt tiền quá, 1-2 viên paracetamol uống không được. Nhớ đặc trị, phải trị cái bệnh đó, cái thuốc đó mới được. Thì ông Phật là bậc đại trí, phạm tăng tàn thì phải trị như vậy nó mới hết được. Đại chúng nhớ cái đó là cái đặc biệt ở đấy. Đức Phật cũng nêu ra là có 6 hạng người được ân huệ, khỏi có ra giữa chúng mà sám hối 3 vấn đề đó. Có thể thưa một người hoặc giả là tâm niệm thôi, nhưng mà mình đã không có lạc vào được trong đó. Người thông tam tạng, người mà già nhất, người mà uy tín nhất của trong nước. Thí dụ mình nói bây giờ kêu Hòa Thượng Trí Tịnh vô đây quỳ trước tăng mà không sám hối tăng tàn sao coi được, phải không? Hiểu như đó là chủ tịch hội đồng trị sự như vậy mà lớn nhất, uy tín nhất, mà giờ ông phạm tăng tàng rồi ông là quỳ trước tăng, ông xin biệt trụ, hay là già quá lại không nổi, hay là người mà hổ thẹn nhất. Nếu bây giờ vậy tôi ra đời, cởi y ra đời, hoặc giả là tôi tự giận tôi chết, thì những người đó miễn. Nhớ đó là ông Phật không cho cái ân huệ như vậy đối với nhà người đó, mình không có. Bây giờ mình có dám đó, mình tự giận hay là mình ấy đâu, không có. Đó là trong luật đó nha, thầy không có nói cái gì ngoài luật đó đó. Cái này nó là sám hấu trước Phật, không dám ra trước đại chúng. Nó là thức so đó được thanh tịnh, không xác định là không được, không đúng pháp nha. Không đúng pháp, uống thuốc không trúng thì không hết bệnh. Câu thứ hai là một thức so nó từng nằm chung đơn và sanh tâm ô nhiễm, hành động ô nhiễm với tỳ kheo ni. Sau đó thức so ấy biết mình đã phạm giới nên tha thiết sám hấu trước Phật. Một thời gian sau thọ tỳ kheo ni, vậy vị tân tỳ kheo ni có bị quả báo không? Thì chắc chắn làm sao mà không quả báo được ha? Có được là một tỳ kheo ni thanh tịnh không? Thì cái này đại chúng gạn lại coi trong 13 già nạn có hay không. Nếu không có thì người ta cũng đắc giới chứ, phải không? 13 già nạn nó không có vụ này. Có làm ô nhiễm với tỳ kheo hay không? Có phạm cái biên tội hay không? Là phải căn cứ vào ở trong đó để mình định tội. Hai cái này là nó không thanh tịnh thôi chứ không phải là không đắc giới. Còn vị tỳ kheo lớn kia thì ra sao? Nếu huynh đệ thì hai vị đó con khuyên như thế nào? Tỳ kheo ni thì cũng phải là ra chúng để mà sám hối, thức so cũng phải ra chúng sám hối nếu mình muốn thanh tịnh, phát lộ sám hối. Căn cứ vào tỳ kheo ni, nếu mà tỳ kheo ni như vậy thì cũng phạm ba la di. Là tỳ kheo ni phạm ba la di có nhiễm tâm với người nam, cho họ xúc chạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, nhớ à, hay là từ mí mắt trở xuống, từ đầu gối trở lên là theo thập tụng ma tăng kỳ. Còn tứ phần từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, còn cái này là xúc chạm với thức so mana cùng phái thì nó nhẹ hơn, không lạc vào trong này. Phải phân tích kỹ vấn đề đó. Cái này ta nói là hai thân khác phái mà có cái nhiễm tâm, nhớ vấn đề. Còn cái giới thứ hai, cái giới thứ sáu nữa là đủ tám việc, bảy việc là thông văn giá, mà đủ tám việc là phạm ba la di. Câu thứ ba, khi một tỳ kheo ni đã phạm giới ba la di thì sẽ bị quả báo như thế nào, và nếu người đó muốn sám hối thì tiếp tục có tu được hay không, và phải làm sao để giảm bớt? Thôi cái này khó nha. Nếu phạm ba la di rồi thì không có sám hối gì được nữa hết á, và tiếp tục tu có được không? Thì coi như là lên rừng lên núi gì này kia cái nọ, chứ là cũng không có cách nào mà sám hối được. Cái này là ba la di thôi, là đứt đầu rồi thì cũng không có nói gì thêm. Cũng có nhiều vị hỏi thầy về cái vấn đề này, thầy nói thôi bây giờ tại không muốn rời y phục, thôi thầy nói bây giờ muốn cầu cái sự giải thoát thì theo cái tinh thần nào của đại thừa, chứ thinh văn tới đây bế tắc. Nhớ, thinh văn tới đây bế tắc. Tại vì thinh văn nó ba la di là chặt đầu, mà chặt đầu khi nghe cái người nào nó cái đầu rớt xuống đất rồi, có chỉ là ai? Chỉ là chùa để coi ngài, chỉ là công thọ thôi, chứ đâu có chỉ biển thước qua đà nào. Bác sĩ vô chờ rẫy rồi không có vụ đó rồi á. Ha, ba la di cũng vậy, không cách nào. Nhớ, không cách nào. Trường hợp thiền nó đề, nhưng mà trường hợp thiền nó đề khó. Đại chúng phải nhận cái trường hợp thiền nó đề. Khi phạm rầu bị 30 mê hoặc, y chưa kịp mặt thì trường hợp nó được. Còn cái để một đêm nữa không cho sám hối, không cho sám hối. Có thầy kia thầy mới trình bày hết ba cái vấn đề này, không muốn rời y phục thì thầy khuyên thôi, giờ thinh văn tỳ kheo thì thầy không có phần rồi, còn muốn giữ hình tướng như vậy thì ở cái cốc nào riêng đó, rồi mà lại vô rừng gì đó, rồi trì đại bi, rồi sám hối theo đại thừa. Tại vì Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni hay những cái kinh gì đó đại bi, với nói là tụng cái này lại cái này thì coi như là tứ trọng bát trọng mà là cực ác rồi cũng là tiêu hết á, thì thâu theo tinh thần của đại thừa giải quyết vấn đề đó, có một cái cửa để mà giải quyết. Nhưng mà có như vậy, ở trong bộ trùng trị có nói rõ, tại vì Đức Phật cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, nhớ nha, trừ tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch thì Bồ Tát giới không cho sám hối. Còn phạm tứ trọng
bát khí thì cho sám hối, mất giới mà cho sám hối với điều kiện gì? Thấy hảo tướng, thọ giới trở lại được đắc giới, tại vì chứng tỏ là cái tội nó tiêu diệt. Thành mới nói là giả như một tỳ kheo ni thọ vừa tỳ kheo Bồ Tát, nếu mà phạm tứ trọng như vậy thì coi như Bồ Tát tỳ kheo vừa phạm hết, vừa tỳ kheo ni cũng mất mà Bồ Tát cũng mất. Sám hối như vậy thì thấy hảo tướng, người đó được gọi là tỳ kheo ni Bồ Tát không? Được không? Không. Tại vì bên tỳ kheo tinh văn không cho sám hối, không có vấn đề sám hối. Ngài Trí Húc mà nói là gọi là Bồ Tát mà thâu chứ không có tỳ kheo ni Bồ Tát. Người ta hỏi nếu như vậy được gọi là Sa Di Ni Bồ Tát hay không? Ta nói cũng không. Đây là tinh văn mà Sa Di Ni, Sa Di hay là ngũ giới cũng thuộc về tinh văn. Tinh văn không cho sám hối, Bồ Tát cho sám hối mà thôi, gọi là Bồ Tát mà thôi. Nhớ kỹ như thế này, giàu thấy hảo tướng. Hay nhiều vị coi như vừa phạm tỳ kheo mà vừa phạm Bồ Tát, tại vì cùng chung một cái giới như vậy. À nhớ, mấy cái đó là chúng ta phải nắm cho kỹ. Bây giờ nếu gặp trường hợp này muốn sám hối tiếp tục có tu thì nó là ở rừng, ở núi, ở một cái chùa nào, ở thành phố này thầy biết nha. Có một vị ni sư, bây giờ chức vụ ông ni trưởng, hồi còn trẻ, là một sinh viên, mà lỡ phạm với một ông sinh viên tăng, bây giờ cũng già, chắc bảy mấy tuổi, mà khi phạm vậy, có một đứa con trai, bây giờ ở bên Pháp á. Nhưng mà im lặng từ đó tới giờ, ít có ra phòng tiếp xúc, rất giỏi, không tiếp xúc, không đi dạy, không làm gì hết, chỉ là chuyên sám hối để tu. Nhớ cái đó là cái hành, cái đẹp, cái hay, không muốn rời pháp phục này, biết mình. Mấy cái này là học hết cho đôi khi không học rồi nó không biết nha. Giờ bắt đầu học lại bài hôm trước rồi chúng ta học tới đâu à. Giờ ta hỏi lại ước ma là gì nè. Hai chữ yết ma là dịch ra từ tiếng Phạn, từ tiếng nào? Cạt ma, cạt măng. Dịch âm là yết ma, mà dịch nghĩa là gì? Tác pháp biện sự, hay nó đủ là vạn sự do tư thành biện cố, là muôn việc đều do đây để mà được thành tựu. Thành nếu mà không có pháp yết ma thì hàng tăng ni không cách nào. Công năng của tác pháp yết ma này là gì? Chức năng của yết ma này là gì? Diệt ác, sanh, sanh thiện, phải nắm kỹ. Nếu mà không có pháp yết ma, không có sanh thiện, thí dụ làm sao không có tỳ kheo ni, làm sao có xuất tội tăng tràng hết tội. Diệt ác này là ví dụ như phạm tăng tràng, nhờ pháp yết ma này là diệt, hay làm những cái việc khác. Sanh thiện này như thọ giới hay là ăn cư kiết hạ, đó đều sanh thiện. Đó, công năng của pháp yết ma này là sanh thiện và diệt ác. Nhớ cái đó, những cái phần căn bản ấy nha. Yết ma thì đối tượng yết ma đó là tăng, mà tăng đây là có bốn loại tăng, phải không? Cái này là bài cũ nè, ôn lại cho để mấy cô quên hết. Thứ nhất là nhóm tăng mấy người? Bốn người, như làm những việc thường. Năm người làm cái việc lớn hơn chút. Nếu 10 người thì truyền giới giữa trung tâm thành phố, chỗ đông tỳ kheo, và làm những cái việc của 4 người, 5 người làm được, mà cái việc có 20 người thì làm được. Nhóm thứ 3, 4 nữa là cái loại tăng 20 người làm tất cả các việc được hết. Đó là tăng á. Tăng thì có nói về cái tính thì cũng có là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn phân loại yết ma, yết ma có mấy loại? Ba loại là gì? Tâm niệm yết ma, đối thú yết ma và tăng pháp yết ma. Cái sự tiến hành yết ma trải qua mấy giai đoạn? Ba giai đoạn nha. Là gì? Gia hành căn bản và hậu khởi. Ví dụ như thọ giới, nói là gia hành là nghe cái đàn giới tỉnh nào đó, cái lo y lo bác lo đồ, cái thi cử dơ tới nó yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, còn trong giai đoạn nào gia hành yết ma lần thứ ba nữa là gì? Là căn bản là yết ma thành tựu ngay chỗ đó, tất nhiên mình trở thành một cái vị tỳ kheo, dầu trên thân chưa có y, chưa bác, chưa y điều tướng gì hết, còn mặc cái y mạng. Sau đó mới hậu khởi là truyền tám ba la di, truyền y, truyền bát, đại lượng nước, vân vân, đó là cái hậu khởi. Yết ma tiến hành ba giai đoạn thì tác tiền phương tiện. Tác tiền phương tiện này nhận cho kỹ là cái gia hành. Gia hành từ đoạn tăng nhóm chưa tăng đã nhóm, trong một cuộc họp nào mình cũng phải kiểm tra lại bao nhiêu người, những ai được dự, những ai không được dự, làm việc gì, mục đích của nhóm này để làm gì. Đó là còn trong gia hành nha. Thành câu hỏi thứ nhất là thường thường nó là tăng nhóm chưa, hỏi có đầy đủ hay không, rồi tăng đã nhóm, mà nhóm có hòa hợp hay không. Mà hòa hợp trong chúng phải hiểu hai cái chữ hòa hợp. Hòa hợp là gì? Hòa hợp là tất cả những người trú xứ đều chung một cái ý chí, một hành động, một việc làm, là phải đến trong cái giới trường, mà ai không đến thì phải gỡ dục, mới gọi là hòa hợp. Trong một trường giới mà hai nơi mà hợp như vậy là không hòa hợp. Nếu hòa hợp thì có một chỗ thôi. Câu thứ ba là người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, ta kiểm lại những ai mà được quyền ở trong này. Ví dụ như đại hội, đại biểu quốc hội ta họp thì phải những người đại biểu quốc hội, chứ người khác vô ta không cho. Đó là những thành viên như pháp. Là ta mới hỏi những người mà không phải là thành viên trong đó không được dự, là những người chưa thọ giới cụ túc. Câu thứ tư là các tỳ kheo không đến có thuyết dục không? Thuyết dục là gỡ dục, nói ý muốn của mình đến trong tăng. Nếu mà có việc tam bảo thì mình thân không đến nhưng mà có tâm đến. Cái tâm là gỡ ý muốn mình trong tăng, gọi là thuyết dục. Nhớ cái vụ đó. Câu thứ năm á, nó là tăng nay hòa hợp đã làm gì? Ta muốn biết cái mục đích chính là tăng nay hòa hợp để giải quyết việc gì. Cái đó là còn trong phạm vi của gia hành. Qua cái đoạn thứ hai là cái chính để giải quyết cuộc họp đó, mục đích đó, đó gọi là căn bản và hậu khởi của yết ma. Dở là cái trang 30 nè. Căn bản và hậu khởi yết ma. Bắt đầu ví dụ như thuyết giới, người ta mới đọc giới. Đột sau này khi mà đọc giới rồi, hết cuối cùng rồi mới đi giải tán cái này cái khác, đó là cái hậu khởi, cái căn bản và hậu khởi cuối cùng đi ra khỏi giới trường. Đó là xong hết về cái hậu khởi. Hôm trước mình học về các yếu tố để thành tựu yết ma chưa? Chưa ạ. Có bốn điều kiện, bốn nhân tố chính để thành tựu một cái yết ma như pháp. Đầu tiên là nó y xứ. Này chúng dở ra trang 31 là nó y xứ. Y xứ là gì? Là bốn yếu tố nè, là nhân thành tựu, cái tư cách đó. Thứ hai là tăng thành tựu, thứ ba là giới thành tựu, và thứ tư là yết ma thành tựu. Đầu tiên là nó nhân thành tựu. Ví dụ như nói về đối tượng yết ma là truyền giới thì nhân có hai phần, một là giới sư, hai là giới tử. Mà quan trọng đối tượng trong cái thọ giới này là giới tử. Giới tử này đủ điều kiện hay không? Đủ y, đủ bát, có lạc vào trong 13 già nạn hay không? Đó là nói về cái nhân thành tựu, tư cách của giới tử đầy đủ, ví dụ như thọ giới. Thứ hai là tăng thành tựu, có đủ túc số hay không, đủ thập sư hay không, mà tối thiểu năm vị hay không. Thứ ba là giới thành tựu, phải ở trong một giới trường. Thành Đức Phật có nói là nếu một tăng sự nào bốn vị tỳ kheo trở lên mà làm ở nơi không có cương giới đều là phi pháp. Tại vì người không đến mà không gỡ dục nó thành biệt chúng này, Bồ Tát cũng vậy, đại chúng nhớ nha, dầu cái chùa của mình có 4 vị tỳ kheo ni cũng phải kết cương giới mới được quyền Bồ Tát. Nếu mà không kết cương giới như vậy thì cái chùa bên kia hay là cái vị tỳ kheo ni nào bên kia không đến không gợi dục thì nó là biệt chúng. Tại mình không kết cương giới thì có thể kiên giới của tỳ kheo ni 1 cây số 8 luôn qua những cái chùa khác, mà nếu như vậy họ không đến nữa thì mình yết ma đây là biệt chúng. Hay thành sau này chúng ta học về 7 trường hợp gọi là phi tướng yết ma, tránh 7 điều đó là yết ma thành tựu. Cái tướng của 7 cái việc này nó là phi pháp đi, nên người yết ma là phải tránh 7 cái điều này tác pháp yết ma mới thành. Đó là học sao. Còn bây giờ nói về cái giới là phải có cương giới đàng hoàng. Thứ ba đó nha, thứ ba là giới thành tựu, thứ tư là yết ma thành tựu. Các giai đoạn yết ma, ví dụ ta nói là truyền giới, mà giờ cứ ngồi đó yết ma hoài đó, nó thành không hoài, có là 3 lần thôi cái bạch tứ yết ma, mà ngồi đó sáng tới chiều cứ yết ma hoài thì nó phi pháp rồi. Hay là kết cương giới bạch mấy yết ma, bạch yết ma nào? Yết ma là đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. Nếu mà kết cương giới thì yết ma mấy lần, dùng cái yết ma nào? Bạch nhị, 1 lần thưa và 1 lần lấy biểu quyết thôi, đó là bạch nhị. Còn truyền giới cụ túc bắt buộc phải bạch tứ. Tại sao bạch tứ? Nhiều vị không hiểu luật nha, không có học, rồi nó thôi giờ giới tử đông quá, bạch tứ nó lâu, thôi bạch nhị cho mau chút, đàn 3 người cho nó mau chút. Cật nha, chỗ này cật. Tại vì sao? Ngài Bằng Công này đưa rõ ràng chỗ này. Yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử chuyển động. Yết ma lần thứ nhất, 1 lần thưa và 1 lần lấy biểu quyết, đó là yết ma thứ nhất. Yết ma lần thứ hai giới pháp diệu thiện thành cái đám mây lành che đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba mới là đám mây lành rót thẳng vào đỉnh môn, tràn đầy ý báo chánh báo của giới tử được đến thành Phật. Thì cái yết ma lần thứ ba căn bản nghiệp đạo mới thành tựu. Yết ma lần thứ hai mới là còn gia hành, người kia chưa sanh cái bản thể tỳ kheo. Lại chúng nhớ vô này, mình học căn bản như vậy mình thấy là đâu có làm trái hơn được. Có bận mấy của bạch tứ yết ma ta mới thành tựu cái vô tắc giới thể phát sanh cho người kia. Lần thứ nhất mới là chuyển động chưa thành, thứ hai mới thành cái đám mây lành chưa rót vào trong cái đỉnh môn, lần thứ ba mới là trong đỉnh môn tràn đầy báo chánh báo. Đại chúng nhớ nó rõ ràng, trình bày rõ ràng, mình không có làm khác hơn được, mới làm giữa chừng là sao thành tựu được. Đó là điều tối ưu quan trọng. Thành đôi khi chúng ta đi thọ giới không đắc giới, cái hàng thập sư họ không biết, họ làm kiểu đó đâu có đắc giới đâu. Thế ta đắp y mình cũng đắp y, nhưng mà những người khác thì họ được bản thể tỳ kheo ni, mình không có gì hết. Mình coi như là lạc vào 1 trong 5 cái tỳ kheo giả. 5 tỳ kheo giả, nhớ tỳ kheo giả hôm trước học rồi. Đức Phật đưa ra là 8 loại tỳ kheo mà có 5 loại tỳ kheo giả. Thứ nhất là gì? Tự xưng tỳ kheo, nó tu đây tỳ kheo không có thọ giới gì hết. Hai là tương tự tỳ kheo, thấy ta mặc y mình cũng mặc y cào trọc vậy. Thứ ba là danh tự tỳ kheo. Thứ bốn là cát triệt tỳ kheo. Thứ năm là khất cầu tỳ kheo. 5 loại tỳ kheo giả. Mình thấy khất cầu thiếu gì tỳ kheo, đắp y, mặc áo vàng, mặc đồ này kia, ôm mình bắt đi xin đó, nó ngồi mấy cái khách sạn này kia nữa đó, hoặc giả là khách không mời mà đến nó cũng nhiều lắm, đó tỳ kheo giả. Thứ tư là cát triệt tỳ kheo, là cắt ra từng miếng mà đắp cái y đó. Cát triệt là cắt rọc từng miếng. Thứ năm là khất cầu tỳ kheo, là ôm mình bắt đi xin. Thứ sáu là thiện lai tỳ kheo. Có duy nhất Đức Phật mới được cái này, chứ đệ tử Ngài cũng không có nữa. Mấy ông đệ tử khi mà còn Phật á, nghe ai đến này kia kia nọ đến xin thọ làm tỳ kheo tu, Đức Phật này nó khéo đến tỳ kheo. Thiện lai là khéo đến, râu tóc tự rụng, trên tay ngay lúc đó có bình bát, trên thân có ca sa. Mấy ông đệ tử lớn A La Hán thấy cái này cũng dễ ăn quá khỏi vậy đó, kêu lại thiện lai tỳ kheo còn nguyên râu tóc không rụng không gì hết trời. thưa với Đức Phật, Đức Phật nó không được, cái này là chỉ duy nhất mình ta thôi, chứ không có ai mà nó cho cái loại tỳ kheo này được hết á. Nhớ cái Thiện Lai tỳ kheo dầu thờ Phật, thành ra Phật nhập Niết Bàn rồi không còn Thiện Lai tỳ kheo nữa. Đó là thứ sáu. Thứ bảy là phá kiết sử tỳ kheo, là cái họ không đăng đàn thọ giới, nhưng mà họ diệt được cái kiến hoặc và tư hoặc, thì người đó chứng A-la-hán, thành ra tỳ kheo. Thứ tám là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Như bây giờ bảy thứ trước đó là không có, năm thứ nó giả, cái thứ sáu Phật nhập diệt là không còn, thứ bảy là chắc có mà nó ở trong rừng trong núi đâu phát kiến sử giờ không thấy nữa. Vì duy nhất bây giờ là bạch tứ yết ma thôi, chúng ta giờ là bạch tứ yết ma, nhớ bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Khi Phật đã chế cái này rồi thì tất cả những cái trên Phật bỏ. Ví dụ như Phật mà chưa chế cái này á thì có cái loại tỳ kheo nữa. Tỳ kheo nói ba lời ha, khi mà đắc giới á là khi ai đến nó quy Phật quy pháp quy tăng cũng đắc giới. Cái đứa bé 7 tuổi đó cũng là được tỳ kheo, tỳ kheo đó là riêng đứa bé Tô Đà Di. Đức Phật đang ôm mình bát cái hàng tỳ kheo đi đường, gặp chú bé này khôi ngô vậy. Đức Phật mới hỏi nhà con ở đâu, thì đứa bé này nói là cái chỗ nào cũng nhà con đó, không có chỗ nào không phải nhà con. Đức Phật nó thấy con bé là thông minh hay quá, kêu hàng tỳ kheo trao giới tỳ kheo cho nó. Tô Đà Di có 7 tuổi thôi cho thọ giới tỳ kheo, mà điều này ông Phật làm được chứ không ai làm được, không ai dám làm. Còn như tỳ kheo ni pháp dự, khi mà làm bổn pháp rồi qua bên tăng xin chánh pháp, khi Đức Phật đưa ra bát kinh pháp rồi, pháp dự là một tỳ kheo ni rất là đẹp, là hạng thanh niên, nó nghe nói qua bên tăng xin chánh giới, nó tìm cách đoán đường là bắt cóc cái cô tỳ kheo ni pháp dự này làm bổn pháp rồi. Thì hàng tỳ kheo sợ quá mới thưa Đức Phật. Đức Phật nó được gỡ sứ giả, cổ khỏi đến cũng đắc giới. Là đặc biệt ở trường hợp tỳ kheo ni pháp dự chỉ một lần bạch tứ yết ma thôi, còn nếu tỳ kheo ni khác thì hai lần bạch tứ yết ma, nhớ nha, phải nói là 8 lần bạch yết ma, là 4 lần bên bổn pháp rồi, rồi 4 lần bên chánh pháp. Đó là nó bạch tứ yết ma dành cho bên tăng, 8 lần yết ma dành cho bên ni. Nó là những hạng tỳ kheo, bây giờ là chỉ là tỳ kheo bạch tứ yết ma thôi. Đó là nói về yếu tố thành tựu yết ma. Chúng ta học thêm già yết ma. Già là ngăn đó nha, ngăn yết ma. Ví dụ như hỏi là đại tỷ tăng nghe, tăng phải thờ mà đến, tăng bằng lòng cho người này thọ giới hay là Bồ Tát gì đó. Nếu đồng ý trưởng lão nào im lặng thì đồng ý, ai không im lặng thì nói yết ma có thành không. Cuối cùng như vậy mà nó không thành, nghe nhớ. Cái đó là ngăn yết ma là nó không thành, nó mới gọi là già. Già là ngăn, già hay là giá cũng được nha. Giá là già là ngăn lại. Tôi không đồng ý vấn đề đó. Đức Phật mới đưa ra trong này có 4 trường hợp tư cách hữu quyết. Nó già là vấn đề hữu quyết á. Có 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người được kể trong túc số tăng và không được quyền ăn. Thứ hai là người không được kể trong túc số tăng và được quyền ăn. Thứ ba là người không được kể trong túc số tăng cũng không được quyền ăn. Và thứ tư là người được kể trong túc số tăng và được quyền ăn. Thầy nói từng phần một á. Thứ nhất là người kể trong túc số tăng mà không được quyền ăn là những cái loại người nào? Là những người đang là đối tượng cái yết ma ha trách. Ha trách là gì? Ha trách là quở trách. Ví dụ như là giới thứ 13 của bên tăng hay là cái giới mấy của trong tăng tàng của tỳ kheo ni á, làm những việc xấu, làm những việc ác, hoặc giả là đi mất oai nghi cách này cách khác, thô tháo của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, rồi trong chúng mới là khuyên nhắc này kia nọ, giữ oai nghi, ông này chống cự lại nhiều lần như vậy, mất cái uy tín của trong tăng. Thì ông Phật mới gì, mới là đưa ra như mặt tẩn vậy. Ví dụ như trong chùa của mình có cô đó, cổ thô tháo, cô làm những việc cổ không phạm giới trọng, nhớ nha, không phạm giới nặng. Cũng như Đề Bà Đạt Đa, nếu Đề Bà Đạt Đa phạm ba la di thì Phật đuổi ra liền, thì đâu còn tư cách của một tỳ kheo nữa, là đâu phá tăng được. Ông không phạm ba la di, nhớ nha, dầu tội nghịch, dầu là lăn đá muốn giết Phật, nhưng vẫn là tỳ kheo như pháp. Nhớ cái vấn đề này, thành không diệt tận không được. Ví dụ như chùa mình có cô đó, cô cứng đầu, nó hoài cổ không nghe, thì trong chúng trị cổ bằng cách là biệt chúng, mặc nhiên không cho làm việc gì hết, không cho sinh hoạt chúng, không cho lên chùa tụng kinh. Đó là kêu ha trách, là phạt cổ bằng cách là cổ ở riêng mình, biệt chúng á. Trong này một cái giới thứ mấy của tỳ kheo ni thuộc về ba la di, hiểu không ấy? Liên quan đến cái vấn đề này, sẵn đó học rồi thì liên quan đâu thì nói đó cho dễ nhớ, như một cái rừng có luật nó khó lắm. Là cái giới thứ mấy, cái giới thứ 8 của bên tỳ kheo ni, nếu tỳ kheo ni biết một vị tỳ kheo kia mà trong tăng làm pháp như mặt tẩn ở riêng như vậy, mà ông tỳ kheo kia chưa có thuận tùng theo tăng, còn tỳ kheo ni này mới thuận tùng theo cái ông tỳ kheo kia, nó là phạm ba la di của giới thứ 8. Thuận tùng này có hai cách, một là thuận tùng về pháp, hai thuộc tùng về ý thực. Anh của tỳ kheo Thâu La Nan Đà bên ni mà trách, không nói giờ tăng mặt tẩn anh của tôi, không cung cấp, không gì hết, không nói chuyện, anh tôi đang khổ sở mà giờ tôi không giúp đỡ anh tôi, ai giúp đỡ, đợi chừng nào giúp đỡ? Nếu mà có giúp đỡ cái ông này á thì tăng đâu có trị ổng được, nhớ nha. Thành ông Phật ổng có cách để mà trị, ví dụ như người đó cứng đầu, cúp lương thực, ở riêng hết, không ai nói gì hết á, mà không sám hối với tăng á, thì ông Phật cho phép cúp lương thực. Bây giờ ai cúng đó không chia cô này, nhớ nhiều cái giai đoạn vậy, không chia cô này, cổ nói giờ không chia không cần, tôi đi ở ngoài tôi xin, ô mình bác khất thực ở ngoài tôi xin, mà xin như vậy cô cũng sống được nữa, cổ không có phục tùng tăng. Thưa với Đức Phật, Đức Phật nó cúp lương thực ở ngoài bằng cách là sai tăng, sai một cô tỳ kheo ni nào đó ra ngoài xóm nào mà thân chủ quen với cô tỳ kheo ni này, nói cổ làm những điều sai trái như vậy đừng cúng dường nữa, nhớ. Đức Phật cho cái đó. Thì hồi xưa có một tỳ kheo tăng tên là Quảng Ngạch, thân quen với tỳ kheo ni tên là Tùng Cán, hai vị này làm mất uy tín của tăng đoàn, không phạm giới nặng nhưng mà làm mất uy tín đi. Hàng tăng đưa lên, Đức Phật mới cho phép hàng tỳ kheo yết ma cử người ra nói cái lỗi của hai vị tỳ kheo này, hai tỳ kheo ni Tùng Cán với tỳ kheo Quảng Ngạch. Khi mà nói như vậy rồi á thì tỳ kheo Tùng Cán này mới hâm, ông nào ra xóm nói cái lỗi của tôi sẽ mổ bụng ông ra, tôi kéo ruột ông khắp cái rừng rậm đa, tôi sẽ cắt cổ ông, cái đầu ông tôi treo ngay cái cửa cổng. Cái ông tỳ kheo kia ông được tăng sai như vậy ông sợ quá. Nhớ là tăng sai mới được quyền nói lỗi của tỳ kheo, mình không được quyền cá nhân được quyền nói nha, không được quyền nói, nhớ tăng sai. Có lần Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất đi vô trong làng nói lỗi của Đề Bà Đạt Đa, thì Xá Lợi Phất nó con nói sao được, cấp trước chính miệng con đi vô làng con tán thán Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đức độ thần thông của Đề Bà Đạt Đa, bây giờ Như Lai kêu con đi nói lỗi sao con nói được. Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, trước ông tán thán Đề Bà Đạt Đa có thiệt không? Dạ thiệt, lúc đó Đề Bà Đa còn tốt, giờ này cái sai của Đề Bà Đạt Đa, ông nói cái lỗi vậy có thiệt không? Ông nói thiệt, tại hồi trước khen Đề Bà Đa tốt, bây giờ xấu, Đề Bà Đa phá tăng giết Phật nè, ông nói vậy có đúng không? Nó đúng, vậy đâu có ngại gì, hồi trước với bây giờ đâu có ngại gì. Chứ bây giờ mình không được quyền nói lỗi của tỳ kheo. Nếu tăng không sai nói lỗi của tỳ kheo là mình phạm. Thành ra trong luật có nói người nói lỗi tỳ kheo phải có mấy đức. Có năm đức này kể. Thứ nhất là nếu một tỳ kheo kia nói lỗi của tỳ kheo á, phải nói đúng thời giống nó phi thời. Phải có mấy đức này mới được nói lỗi của tỳ kheo. Nói một người khác là nói đúng thời giống phi thời. Thứ hai là nói đúng sự thật chứ không phải là không sự thật. Thứ ba nữa là nói vì sự từ bi chứ không phải là sân hận. Thứ tư là dùng những lời nhu nhuyến mềm mỏng chứ không phải nói thô tháo lớn tiếng chửi nạt ra đó. Thứ năm là vì lợi ích chứ không phải không vì lợi ích. Nếu mình có năm đức như vậy mới được nói lỗi một tỳ kheo ni. Hai thầy giải thích là thứ nhất là nói đúng thời. Đúng thời là cái tâm mình nói là mình muốn xây dựng câu kia. Nhớ trong Bồ Tát Giới cũng nói nếu mình không kêu người kia, khuyên người kia sám hối, mình ở chung, mình ăn chung, mình sinh hoạt chung như vậy phạm, phạm khinh cấu tội. Mình thương câu kia là mình nói, mà nói đúng thời. Người ta đang tiếp khách, người ta cha mẹ ta lên, bạn bè lợi đó, cái mình lợi đó, cái mình nói lỗi trước mặt mấy người kia, người ta đánh mình, nó cũng chửi mình á. Nhớ là phải đúng thời, lúc nào thấy vui vẻ, lúc nào thấy hợp thời mà nói được. Thứ hai nữa là gì? Đúng sự thật, tất nhiên mình nói là mình nghe rõ ràng, mình thấy cái cô kia làm sai, chứ không nghe nó bóng nói gió đoạn mình kết tội người ta không phải nha. Nó đúng sự thật là người kia có lỗi thiệt mà là mình khuyên, chứ không phải là mình nói vu khống. Thứ ba là nói những lời vì từ bi chứ không phải sân hận. Muốn cô này hết tội, đừng có làm lỗi lầm như vậy trong chúng, cô tiến lên vì lòng từ bi chứ không sân hận. Còn mình là cô kia lúc mà mình thương cổ thì coi như mình bao che hết. Còn lúc mà mình ghét đem ra mình bi xấu nó không được. Nhớ cái chỗ này, nói gì sân hận, muốn cô kia mất uy tín thì không được. Thứ tư nữa là dùng hả, là những lời nhu nhuyến. Tất nhiên mình dùng những cái lời mà nhỏ nhẹ êm dịu để khuyến khích cổ, chứ ỷ mình không lỗi họ có lỗi rồi mình lại mắng nhiếc mà là hạch sách thì không được. Thứ năm là lợi ích chứ không phải không lợi ích. Mình nói cái việc này lợi ích cho cổ, lợi ích tập thể, thì nếu một vị tỳ kheo ni đủ năm đức nó mới được quyền khuyên hay nói lỗi một vị tỳ kheo ni. Chẳng này nói lên là tỳ kheo được nói lỗi tỳ kheo, không được quyền trị tội tỳ kheo. Tỳ kheo ni được quyền nói lỗi tỳ kheo ni, không được quyền trị tội tỳ kheo ni. Nhớ cái nói lỗi với cái trị tội khác nha. Trị tội là gì? Mình nói là cô cái tội này cô phải ra khỏi chùa, cô phạm ba la di trục xuất là không còn ở tu nữa, đó là trị tội. Là cá nhân một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni không được trị tội một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni. Được quyền nói tội, không được quyền trị tội. Mà trị tội là ai? Trị tội là phải tăng, nhớ nha. Còn tỳ kheo là nói tội chứ không có được quyền mà nó trị tội. Nó quan trọng cái vấn đề tăng. Tăng là một cái tập thể quyết định. Nó là cô này đuổi ra khỏi chùa nè, đó là của người tăng, chứ cá nhân không được quyền, không quyền quyết định. Xưa nay mình ưa kẹt cái vấn đề và trụ trì cứ có quyền như vậy, đuổi cô kia đó vậy thôi, mình cá nhân không được. Nếu mà quyết định cô kia cái lỗi gì phải là tăng. Tăng thì luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, chứ không phải là mình nói lỗi được, cô này có phạm như vậy đó mình nói lỗi cổ. Nhưng mà quyết định cho ở, quyết định như thế nào, đó là tập thể, là tăng. Nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Chúng ta học luật là nó có lợi, không thôi là mày chuốc lấy tội. Thầy hồi xưa khi mà sa di đó, nó sao kỳ. Tại sao mà mình thấy ở trong sa di luật giải có cái người kia đem cúng dường ăn cho chư tăng trong chùa, phải không? Có cái đoạn á, cái ông trụ trì kia ông thấy tăng xá mà nó dột, ông mới bớt cái tiền mà ta cúng cho bữa ăn đó, ông đem mua to dây lá ông lợp lại cái phòng, cái chỗ dột cho ông tỳ kheo này, thời gian trong trụ kỳ kỳ kia qua đời, nửa đêm mang cái gồng lửa về chùa, hỏi ra mới biết là cái tiền ăn của trong tăng như vậy ông lấy chia ra để ông lợp cái nhà cho chỗ tăng ở, mà bị quả báo như vậy. Hồi sáng ngày tăng thấy cửa chánh điện nó còn cháy trèm trèm cái gồng lửa hay không, nó sao lạ. Nó ổng lấy bỏ túi về nhà ổng là ổng nuôi ai thì kia nọ tậu, mà ổng lấy cái tiền ăn bớt của tăng mà là ổng lợp cái nhà lợi cho kín cho tăng ở mà mắc tội. Tại sao như vậy? Thầy mấy đó rất sợ nha, mấy cô rất sợ cho mấy nó thường đó. Giả như chùa mình đốt điện nhiều mà ta cứ đem dầu là ta cúng mấy chục thùng như vậy để anh chánh điện nó quả hoạn ra. Mà giờ dầu này muốn giải quyết, tại vì trong luật có nói là Phật thì để cúng Phật, Pháp để Pháp tăng tăng, không dám đem dầu của đốt bàn Phật mà đem xuống dưới bếp để mà nấu cơm. Bây giờ làm sao, nhiều quá, ngày nào ta cũng cúng như vậy, giờ làm sao? Bán bớt để mà sử dụng cho tam bảo, không dám, bị tội quả báo, trụ trì phải chịu cái quả báo cho đó. Cái đó rất là thực tế, đại chúng thấy rất thực tế. Cũng như cái ông thầy kia để bớt cái tiền ăn của chúng và đem lộp lên cái bị mang cái gồng lửa về. Bây giờ mình phải làm sao? Trong luật có mở rõ nè, đem ra giữa tăng còn dư mấy chục thùng, bây giờ tăng giải quyết, bây giờ làm sao? Tất cả đều đồng ý để bán ra hay đem xuống dưới bếp xài. Ai có đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Ma có thành không? Tất cả nó thành là cái việc của tăng, đâu phải trụ trì đâu. Nhớ, nhớ cái chỗ đó. Cái việc này việc của tăng, nó không phải là có trụ trì. Còn giờ mình trụ trì, mình quyền hành, mình muốn cho ai cho nó có đó không được. Nó lỗi. Thành hồi xưa hàng thì kéo ăn cứ giấc ma miết nha. Nhớ, để giấc ma cái đó tập thể là cái rất quan trọng á. Ví dụ như nó là cái bà kia bà gỡ về cúng cho cái chùa này, làm chưa rồi mà giờ chùa này làm rồi là ta không nhận nữa. Ví dụ như tiền vậy, bây giờ mình sao? Không được quyền cúng ở chùa khác. Mà cúng chùa khác như vậy là phải, một là hỏi bên kia, bây giờ chùa này làm rồi cô có cúng chùa khác nào hay không. Cô nói thôi cúng chùa khác thì được. Còn nếu cô cúng nó cổ chết rồi, xa quá không liên lạc được, thì mình tự động đem cúng chùa khác cũng được. Không được bản nguyện ta cúng ở chùa này, rồi phải làm sao? Phải yết ma. Yết ma cái của này giờ đem đi chùa khác. Yết ma là ý nghĩa nó như vậy, mình không có trách nhiệm. Thường thường ở trụ trì ưa lấy cái quyền của mình, đó là lãnh đủ rồi. Thầy mới hỏi tại sao? Nếu ông trụ trì đó, ông về ông xài riêng ổng thì ông bị gồng lửa phải đi. Còn bây giờ là ông đem về chúng tăng thay về ăn, mà giờ nó là ông làm hợp pháp thôi. Cái chỗ này là cái chỗ mà tăng bị mưa dột thì ông đem ông lột, cái việc nó hợp pháp quá rồi. Nhưng mà không được, lại chứng nhớ rất là khó. Là nó liên quan tiền tam bảo. Trong luật có hỏi, nếu mà ta cúng vàng để mà thép cái tượng Phật, mình không thép tượng Phật thượng Bồ Tát được không? Ta nói không. Nó không. Rồi nếu thép tượng Phật mà vàng dư như vậy, thép Bồ Tát được không? Đức Phật cũng là không. Phải yết ma mới được quyền thép. Đó là quan trọng, lại chúng nhớ cái chỗ đó. Chứ không phải nó thường đâu. Khó, rất là khó. Thành học yết ma này nó lợi cái vấn đề đó. Thầy nói cái chuyện nãy cho hết việc tùng cán nó quan ngạch. Khi mà sai như vậy rồi, cái ông hầm. Tại vì sai một vị tỳ kheo ra nói lỗi ông thôi, là mất cái phần ăn ông ở trong xóm nữa. Cái ông đòi cắt đầu với ông đòi mổ bụng, thì cái ông được sai sợ quá, ông nói thôi thôi giờ tôi không dám đi nữa. Ông hâm tôi như vậy. Thì hàng tăng đem cái việc này thưa Đức Phật, bây giờ cái ông Quảng Ngạch với Tùng Cán như vậy, bây giờ tụi con phải làm sao? Đức Phật nói tỳ kheo Quảng Ngạch và Tùng Cán là tỳ kheo ngu si, là coi thường cá nhân được chứ sao coi thường tăng. Thì bây giờ các ông yết ma trở lại là tăng nên đi nói cái lỗi hai ông này. Lẽ nào tăng hàng ngàn người như vậy đi nói rồi ông cắt đầu nữa hay sao? Nó cá nhân thì không bẻ được. Nhớ cái này rất hay nha. Bây giờ nếu mà sai thì kêu không được, hăm dọa như vậy thì tăng yết ma tất cả ai cũng nói cái tổ quan ngập với Tùng Cán này. Đó là cái mà cái liên quan tới yết ma rất nhiều về cái phương diện đó. Rồi nói về cái yết ma ha trách, đối tượng yết ma ha trách nè. Ví dụ như là yết ma để mà trị tội cái ông đó. Thì hồi xưa cái này là lục quần tỳ kheo á, Đức Phật yết ma để mà hỏi thành không nhân tăng. Khi mà hỏi thành không cái lục quần thì kêu nó không, nó không có làm gì được hết trơn á, nhớ nha, nó không. Thì Đức Phật mới nói là nếu mà cái yết ma để đối tượng của cái việc đó thì cũng không có quyền. Ta đem xử cái cô kia mà cũng không có quyền như ra tòa, cũng không có quyền ngăn lại ông tòa ông xử. Nhớ cái chỗ này chỗ rất hay. Thì Đức Phật nói đối tượng yết ma hai trách là không được. Yết ma tẩn xuất, tẩn xuất là trường hợp ở ấp Kỳ Liên, hai vị tỳ kheo tên nào, Phú Na Bà và tỳ kheo gì, là làm hạnh xấu ai cũng thấy ai cũng nghe đó, vào cái giới thiên nào, tăng tàng ô tha gia hành ác hạnh, nhớ chưa, là ông trồng hoa đồ cái là ông kết sâu thành tràng, ông cho Phật tử, rồi ông đi múa đi hát, ngồi chung với người nữ, ăn chung một bát, làm tiếng chó sủa, làm tiếng trong kêu, đủ thứ như vậy. Rồi là những người Phật tử rất là thân, nắm tay ca hát như vậy. Rồi một hôm có một số tỳ kheo ở cái ấp khác đến, thấy Phật tử xin em Phật tử nó không cho. Nó nói đừng cho mấy ông tỳ kheo, tại mấy tỳ kheo ở chỗ khác đến đi rất là oai nghi, đi không dòm quá ba bước, ôm bình bát đi oai nghi như vậy. Thì những người Phật tử của tỳ kheo A Sáp Bà Phú Na Bà nói mấy cái ông đó khó thương quá, nó lầm lầm lì lì, xá ông cũng chịu xá lại, ông cũng dòm mình. Còn mấy thầy của mình sao dễ thương, gặp cái nắm tay nắm đầu cười giỡn này kia dễ thương. Đừng cho mấy ông đó, mình cho mấy thầy mình thôi, đừng cho mấy ông đó. Thì mấy ông tỳ kheo này đi ngoan qua một cái ấp kia, không có được đồ ăn gì hết. Rồi mở tới cái chỗ mà mấy ông bô lão già đứng đó, nói cái ấp này coi như là nghèo lắm, làm thất mùa hay sao mà chúng tôi đi khất thực không được. Thì cái ông này mới trình bày hết ba cái này. Như vị tỳ kheo này biết rồi mới trở về thưa với Phật. Thưa với Phật mà trong đó có một cái vị tỳ kheo chạy về trước, biết mấy ông này về mép Phật rồi, mình ở trong cái số đó thế nào cũng bị rầy, nên ông là thưa Phật trước, sám hối trước trong tăng. Khi mà Phật nghe rồi mới sai Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đem 500 vị tỳ kheo đến ấp Kỳ Liên, yết ma đuổi hai ông này ra, A Thấp Bài Phú Na Bà ra khỏi ấp Kỳ Liên. Khi đuổi rồi á thì mấy vị này mới nói là tăng có ái, có bố, có si, có người mạm tội như vậy, có người đuổi, người không bị đuổi, nguyên cái văn nó vậy. Thì tại sao? Tại vì cái ông kia ổng cũng làm như vậy, nhưng mà ổng vẫn sám hối rồi nên thì không có hạch tội. Còn Phú Na Bà với hai ông này đó là trị tội ổng, ổng mới nói như vậy, thì ổng chưa sám hối mới có những cái câu đó. Thì là tẩn xuất, nhớ cái tẩn xuất này diệt tẩn khác nhau nha. Tẩn xuất này đuổi ra khỏi khu vực đó. Tại ông này chưa có phạm, chưa mất bản thể tỳ kheo, chưa phạm ba la di. Còn nếu mà diệt tẩn gì là phạm ba la di. Nhớ diệt tẩn, tẩn là đuổi, diệt là giết. Là người này phạm ba la di gọi là diệt tẩn. Còn này tẩn xuất là phạm nhẹ hơn, đuổi ra cái chỗ đó thôi. Thì nếu mà yết ma tẩn xuất, đối tượng yết ma tẩn xuất người kia không được. Họ thành không thì không có được quyền là ông này phủ quyết. Thứ ba nữa là yết ma y chỉ. Y chỉ là có vị tỳ kheo kia khi mà thọ giới tỳ kheo rồi á, thì mấy năm không được lìa thầy, mấy năm, 5 năm. Nhưng mới thọ tỳ kheo rồi ông thầy của cái ông tỳ kheo này qua đời, đâu có dạy dỗ. Rồi ông mới đi đến chỗ Phật, ông đảnh lễ, mất oai nghi, đi đường khất thực thì không có đúng pháp. Rồi lại Phật, ông lại Phật, y bát ông rớt trên bắp đùi của Đức Phật, nó thô tháo vậy. Đức Phật hỏi A Nan là ông tỳ kheo này tỳ kheo nào. A Nan mới trả lời tỳ kheo là mới thọ giới rồi chưa học mà thầy ổng qua đời. Đức Phật nói là tăng phải yết ma bắt ông y chỉ người khác, nhớ là 5 năm như vậy không được lìa thầy, dầu đó là một đêm, hay nhớ. Là thầy nói là tăng ni thí dụ như mà chưa 5 năm ở tỉnh mà lên học cũng phải y chỉ chỗ nào mình ở, sư bà nào đó, tại vì nó đúng luật, nếu mà chưa đủ 5 năm như vậy không được lìa y chỉ một đêm nữa. Nó là yết ma y chỉ. Rồi cái đối tượng của yết ma cấm không đến nhà bạch y là tỳ kheo thiện pháp. Ở trong yết ma mà danh từ nguyên là giá bất chí bạch y gia là ngăn không cho đến nhà bạch y, là ông tỳ kheo thiện pháp. Nó không biết cái chữ phạn ra sao mà chữ tàu dịch ra là thiện pháp á. Có cái ông cư sĩ, là một cái cư sĩ giàu có trưởng giả, mới cất cái thất nuôi ông tỳ kheo thiện pháp này hằng ngày cơm nước cúng dường đàng hoàng. Tất cả những việc Phật sự nào mà cúng dường hay làm gì cũng là bàn thưa với tỳ kheo thiện pháp này hết á. Thì có một bữa cái ông trưởng giả mời Xá Lợi Phất một kiền liên về nhà mình thọ trai mà không thưa với tỳ kheo thiện pháp. Cái bữa đó ông đang nấu, tỳ kheo thiện pháp trách ông này, ủa tại sao bữa nay cái việc lớn ông cúng dường không cho mình hay không bàn. Thiện pháp mới là xuống dưới bếp hỏi chủ nhà này coi ổng nấu ra sao, ổng nấu như đồ ăn ngon hàng ngày cúng mình không. Cái tâm ganh tị khởi lên, thiện pháp xuống coi đồ ăn ngon không, cái thì thấy ngon quá, ngon hơn hàng ngày cúng dường mình như vậy. Cái ông trưởng giả kia tình thiệt mà hỏi, bữa nay con nấu đồ ăn cúng dường vậy có ngon không thầy? Tỳ kheo thiện pháp nó ngon, ông nấu đồ ăn ngon nhưng thiếu một chất, thiếu một món nó bỏ vô là ngon hơn nữa. Ông kia ông tình thiệt, nó là thầy bỏ cái món nào ngon nữa thầy? Thiện pháp mới nói là phải bỏ thêm cái món hồ ma tể. Hồ tể là gì? Là cái sắc mẹ, cái vỏ mẹ. Ông thì kêu thiện pháp là nói gì? Nó mắc, nó mỏ. Nhớ vậy. Nhớ cái này ông bỏ ai vậy? Ông bỏ nấm cát vô còn ngon hơn nữa. Ý như vậy là vỏ mè. Hồ ma tể là cái vỏ mè. Cái từ chuyên môn đó là hồ ma tể. Thì cái ông trưởng giả thì ông biết cái ông này nói mắc nó mỏ nè. Nó thầy thường thầy dạy tôi á, bát chánh đạo nào là tứ đế những pháp cao thượng, bây giờ thầy dạy cho những lời mà tầm thường, tôi sẽ kể cho thầy một cái chuyện. Có ông thương buôn kia, ổng đi buôn, ổng đem theo một gà mái. Ông qua cái nước bên kia rồi ổng ghé là đông buôn bán thời gian. Cái ông mua một con quạ trống, hai con này ông nuôi chung, nó đẻ ra một cái con. Cha thì quạ, mẹ thì gà, ta không biết kêu bằng gì. Rốt cuộc ta kêu ok. Ổng chửi cái ông này là ông tỳ kheo mà ông làm việc cái thế gian kêu mà ok vậy. Thì ông thiền pháp biết ông này ông chửi mình. Nói giờ ông chửi tôi phải không? Tôi bỏ giờ này tôi không ở đây nữa, tôi đi. Trả thất lại ông tôi không ở đây nữa. Trưởng giả kia hỏi thầy đi đâu? Nó tôi đi đến chỗ Phật tôi thưa vụ này. Cái ông trưởng giả này nếu mà đi lên thầy bạch với Phật thì nên bạch sự thật, bạch những việc này việc kia đúng sự thật, lại thầy nói gì tôi nói gì. Thì thiện pháp là nói với Phật, Phật mới nói lỗi của thiện pháp, nói mới hàng tỳ kheo bây giờ phải yết ma bắt buộc tỳ kheo thiện pháp sám hối ông này, nhớ lại xin lỗi ông này. Mà Đức Phật tuy là nói vậy chứ Đức Phật lúc nào cũng giữ cái thể diện của hàng xuất gia, hàng tỳ kheo, là bắt tỳ kheo yết ma cho thiện pháp sám hối. Nhưng mà Đức Phật không cho tỳ kheo thiện pháp đi thẳng lại đó sám hối cư sĩ. Yết ma ở chùa giữ thể diện cho thiện pháp. Tăng mới sai một vị tỳ kheo nào đó đi lại đó mới nói thôi ông đừng giận, tỳ kheo thiện pháp đã có lỗi vậy ông tha thứ đi, đừng giận nữa. Nếu cái ông cư sĩ kia chịu thì thôi, không chịu qua giai đoạn thứ hai là Đức Phật kêu tỳ kheo thiện pháp với tăng lợi đằng trước sân của ông đó yết ma cho ông kia ông thấy, trị tội thiện pháp này cho ông thấy, cho để ông nói xa cho mấy ông đặt chuyện, mấy ông bào chữa che đậy với nhau không, đừng cho ông nghe nói cái gì, phải cho ông thấy việc làm. Nhưng mình đuổi ra người chưa thọ giới cục túc ra chưa, ra cái chỗ đứng thấy mà không nghe ta nói cái gì. Nhớ đứng thấy tăng yết ma nhưng không biết ông nói cái gì, tăng nói cái gì, đó là được. Tỳ kheo đại diện đó mới lợi thưa ông thấy không, là tỳ kheo trị tọng thiện pháp, ông thấy rõ ràng trước mặt ông vậy thôi, bỏ việc đó đi. Không được á, thì Đức Phật mới bắt tỳ kheo thiện pháp đích thân là xin lỗi ông. Mà ông không chịu nữa thì Đức Phật yêu cầu thiện pháp phải bỏ trú xứ này đi vô khác. Còn nếu mà cãi lại không bỏ, sau này ông kia có làm những việc gì tăng không biết đến, trách nhiệm tăng không giải quyết nữa. Ha, thành mình thấy cái nhiếp thủ ư tăng là vậy đó. Có cái quan trọng khi mà thọ giới tỳ kheo rồi, có một trong cái 10 điều lợi ích được sự bảo vệ đùm bọc của tăng, là cái này rất là hay, có sự tập thể. À, bữa nay tới đây thôi, hết giờ rồi. Ha, thà mình học nó lâu một chút nhưng mà thầy dạy kỹ cho đại chúng ngắm cho nó. Có chỗ nào không hiểu không? Cái đó là thầy dạy trong luật hết chứ thầy không có gì đặc chuyện ra thầy nói nha. Từ cái chữ ok này có trong luật hết á, trong tập sự tỳ na gia nó rất nhiều. Ha, thành là học rồi phải coi nhiều, học nhiều có cái vấn đề. Đại chúng sau này mà muốn đi là dạy luật á thì phải coi cho nhiều, học cho nhiều để nhớ. Chứ hồi xưa thầy học luật trời ơi mắt còn ngủ chết luôn á. Cái ông hòa thượng cứ dở văn tự cứ đâu đọc nghĩa đó rồi dưới này nó ngủ. Thành ra ta nó khô khan là vậy, dạy luật nó khô khan, nghe nó ngán dữ lắm. Những cái tài liệu như vậy đó mà xưa thì không có chữ Việt, chứ bây giờ là có chữ Việt hết, là dịch hết rồi. Trong tạng luật duy nhất bây giờ chỉ còn cái bộ quản luật là thập tụng, dịch chưa hết mà thôi, đang dịch. Còn tất cả các bộ luật đều là dịch hết rồi. Thành là ai nghiên cứu đi dạy sau này là sướng lắm, mà là cái tài liệu rất nhiều. Xưa nay nó tại sao luật ít có ai dạy là vậy, hay là họ đổ thừa là một là không có tài liệu, thứ hai nó khô khan. Mà thật sự là cái việc đó là xưa chứ giờ không có. Bây giờ ít người mà nghiên cứu tài liệu luật là tại sao. Như lời của Ngài Thánh Nghiêm nói, nếu mà đi dạy luật, truyền bá luật thì phải đệ tử trung thành, tín đồ trung thành với luật. Nhớ, phải là thân giáo, khẩu giáo, thân giáo nó có. Còn như mình dạy luật mà cái khẩu giáo không là không được. Nhớ nha, cái đó là cái rất quan trọng. Phải là tín đồ thuần thành. Chứ giờ mà ăn sung mặc sướng, lúc nào áo cũng là đi xe đẹp, áo cũng là ủi như vậy, ở là chỗ sang trọng, nói luật ai nghe đâu. Nhớ, phải là thúc liễm thân tâm, rồi mới là tam thường bất túc đàng hoàng, mà nói luật ta mới nghe. Chứ mình sang quá rồi sao nói luật ta nghe. Nhớ cái điều này quan trọng như vậy. Nó thành ít có ai chịu là vậy đó. Thôi giờ nghỉ.
Chúng sanh vô